Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 27 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự điểm qua vài phản ứng sau cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với quý vị đại sứ Hồi giáo. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Ba hôm qua, 26 tháng 9, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã phổ biến thông cáo chính thức xác nhận Đức Tổng giám mục Emmanuel Milingo, cựu Tổng giám mục Lusaka, nước Zambia, Phi Châu, đã bị rạ dứt phép thông công. Theo nghĩa rộng, dựa theo giáo luật số 1382, vì ngài đã tấn phong giám mục cho 4 linh mục đã hồi tục và đã có gia đình hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 24 tháng 9, tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Hành động trên của cựu Tổng giám mục Milingo đã đặt ngài ra ngoài sự hiệp thông giáo hội, và 4 vị giám mục có gia đình do ngài tấn phong hôm Chủ nhật vừa qua cũng bị dạ dứt phép thông công như ngài. Trong thông cáo, Tòa Thánh không nhìn nhận và cho biết cũng sẽ không nhìn nhận trong tương lai những lễ phong chức của 4 vị giám mục này, cũng như những lễ phong chức khác nữa phát sinh từ những phong chức của 4 vị này. Chúng tôi sẽ đưa tin đầy đủ hơn trong chương trình phát thanh ngày mai, mong quý vị sẽ đón nghe. Tin Roma. Những chuyến viếng thăm sắp đến của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong năm nay 2006 và các năm tới. Vào ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kết thúc chuyến tông du thứ tư ngoài Italia, kể từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma hồi tháng 4 năm 2005. Trong một trong số 13 bài diễn văn của chuyến viếng thăm quê hương vừa qua tại miền Nam nước Đức, từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 9 năm 2006, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tâm sự rằng, ngài nhận thấy mình đã cao niên và không biết Chúa còn để cho sống được bao lâu nữa. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng cho biết là vài chuyến viếng thăm đã được chuẩn bị cho thời gian còn lại của năm 2006 này và cho năm 2007 sắp đến. Ngày 3 tháng 10 tới, Đức Thánh Cha sẽ kết thúc thời gian cư ngụ tại Castel Gandolfo để trở về lại Vatican. Chuyến viếng thăm mục vụ sắp đến sẽ là chuyến viếng thăm tại thành phố Verona, miền đông bắc Italia, vào ngày 19 tháng 10, để tham dự Đại hội Toàn quốc lần thứ tư của Giáo hội Công giáo Italia. Kế đến là vào cuối tháng 11 đầu tháng 12, tức là từ ngày 28 tháng 11 cho đến ngày 1 tháng 12. Đức Thánh Cha sẽ tông du Thổ Nhĩ Kỳ, mặc cho những phản ứng mới đây chống lại ngài và chống bài diễn văn của ngài tại Đại học Regensburg hôm ngày 12 tháng 9. Đức cha Luigi Badovese, giám mục đại diện tông tòa tại Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ, đã cho biết rằng hôm ngày 18 tháng 9, tức là sau sự cố phản ứng giận dữ tại vài quốc gia Hồi giáo, Hội đồng giám mục Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý việc tổ chức những nghi lễ và việc di chuyển của Đức Thánh Cha một cách chi tiết. Và điều này làm cho người ta nghĩ rằng chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha vào tháng 11 sắp đến sẽ không bị hủy bỏ. Sang năm 2007, khoảng đầu năm, Đức Thánh Cha sẽ đi thăm Bavia, miền Lombardia, Bắc Italia, để cầu nguyện bên cạnh thánh tích của Thánh Augustino, hiện còn lưu giữ tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô tại Sendò. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đậu bằng tiến sĩ thần học vào năm 1953 với luận đề nghiên cứu tư tưởng Thánh Augustino, có tựa đề như sau: Dân chúng và nhà Chúa trong giáo lý về giáo hội của Thánh Augustino. Đài phát thanh Vatican đã nói về chuyến viếng thăm này, nhưng chưa cho biết chính xác thời gian lúc nào. Cũng trong năm 2007, Đức Thánh Cha sẽ đi thăm Brazil, như chính ngài đã xác nhận hôm ngày 13 tháng 8 vừa qua, trong bài phỏng vấn dành cho các hãng truyền hình Đức. Ít nhất, Đức Thánh Cha cần có mặt tại đền Thánh Mẫu Aparecida thuộc bang São Paulo, Brazil, để bế mạc khóa họp của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin, gọi tắt là CELAM, vào ngày 31 tháng 5 năm 2007. Đức Tổng Giám mục sở tại đã chính thức loan báo cho cộng đồng tín hữu biết chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha hồi tháng 4 vừa qua. Quanh chuyến viếng thăm tại Brazil này, nhật báo La Stampa xuất bản tại Italia hôm tháng 6 vừa qua đã đưa tin rằng Đức Thánh Cha có thể sẽ dừng chân viếng thăm các địa điểm khác nữa, như tại Caracas, nước Venezuela, tại thủ đô Mexico, nước Mexico, và tại New York, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hiện chưa có tin chính thức xác nhận về những tạm dừng chân thăm viếng tại các địa điểm vừa kể trên. Tháng 9 năm 2007, hay đúng hơn vào ngày 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha sẽ đi hành hương đền Thánh Đức Mẹ Maria Zen bên Áo, nằm cách thủ đô Vienna 160 cây số về phía tây nam và gần với biên giới Đức Quốc. Cùng với chuyến hành hương này, Đức Thánh Cha có thể sẽ đi thăm Cộng hòa Czech thuộc vùng Trung Âu. Cũng trong năm 2007, các quan sát viên tiên đoán Đức Thánh Cha sẽ đi thăm Israel, vì chính quyền Israel đã chính thức mời Đức Thánh Cha nhiều lần. Tuy nhiên, với cuộc xung đột vũ trang vừa qua giữa Israel và Liban, không biết chuyến viếng thăm sẽ còn là một khả thể nữa hay không. Ngày 16 tháng 4 năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ mừng sinh nhật thứ 80. Cho đến lúc này, đã có hai chuyến tông du đã được dự trù cho năm 2008. Đó là chuyến viếng thăm Úc Châu từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2008, để tham dự và bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Và chuyến viếng thăm thứ hai của năm 2008 là chuyến tông du Canada để tham dự và bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 49, sẽ được tổ chức tại thành phố Quebec từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 6 năm 2008. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Quebec đã mời Đức Thánh Cha đến bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế này. Tin Roma. Tòa Tổng đại diện Giáo phận Roma sẽ tổ chức từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 một hội nghị Âu Châu lần thứ 5, quy tụ các giáo sư đại học để thảo luận về chủ đề Âu Châu đang tiến về đâu, văn hóa, các dân tộc và các cơ chế. Trong số những tham dự viên hội nghị Âu Châu lần này, người ta nhận thấy có những nhân vật quan trọng đạo đời như sau: Tổng thống Italia ông Giorgio Napolitano, Đức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng đại diện Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Đức Hồng Y Cañizares Lovera, Tổng giám mục Toledo, Tây Ban Nha, và những nhân vật đại diện các giáo hội chính thống, những vị đại diện các giáo hội và Cộng đoàn Giáo hội Kitô. Chiều ngày 28 tháng 9, nghi thức khai mạc Hội nghị Âu Châu lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Tòa Tổng đại diện Giáo phận Roma, gần bên đền thờ Thánh Gioan Laterano, với sự chủ tọa của Tổng thống Cộng hòa Italia, ông Giorgio Napolitano. Sau đó, trong những ngày thuyết trình và thảo luận, hội nghị sẽ diễn ra tại Đại học Tư Lumsa, gần bên Vatican, với sự tham dự của nhiều giáo sư đại học. Đức Hồng Y Tổng giám mục Toledo, Tây Ban Nha, sẽ thuyết trình về chiều kích tôn giáo của Âu Châu. Những đại diện của các giáo hội chính thống và của các giáo hội tin lành sẽ thuyết trình về sứ mạng của các giáo sư đại học. Kết chung, các bài thuyết trình sẽ khai triển bốn chủ đề chính. Thứ nhất, về sự hội nhập và hỗ trợ trong Âu Châu. Thứ hai, về viễn tưởng tình liên đới trong đại lục Âu Châu. Thứ ba, về thuyết nhân triển trong nền văn hóa Âu Châu. Và cuối cùng, thứ tư, về sự đóng góp của Kitô giáo vào công cuộc xây dựng Âu Châu. Tin Việt Nam. Sinh viên Công giáo miền Hà Nam tưng bừng ngày hội truyền thống. Một năm học mới đã thực sự khởi đầu. Cách riêng, đối với các bạn sinh viên Công giáo, thì đây là thời gian thật thích hợp để sinh viên họp nhau cùng cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và cầu nguyện cho một năm học mới gặt hái được thật nhiều kết quả tốt đẹp. Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng. Ca khúc thật thân thương vang lên trong lòng mỗi bạn sinh viên của Tổng giáo phận Hà Nội nói chung và các sinh viên Công giáo Hà Nam nói riêng. Một niềm vui tươi háo hức tràn ngập tâm hồn cùng hân hoan về dự ngày hội truyền thống. Ngày truyền thống của sinh viên Công giáo miền Hà Nam diễn ra vào ngày 23 tháng 9 với chủ đề Lời Chúa là ngọn đèn soi con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Địa điểm được chọn để tổ chức ngày truyền thống sinh viên Công giáo Hà Nam là giáo họ Đô Hai, một giáo họ nhỏ bé, nằm giữa một vùng quê thanh bình của đất Hà Nam. Tham dự ngày trọng đại, không chỉ có các bạn sinh viên miền Hà Nam, mà còn có sự góp mặt của nhiều bạn sinh viên đến từ nhiều vùng khác nữa của Tổng giáo phận Hà Nội, mà đa số đang cùng sống và học tập tại thủ đô Hà Nội, như Lạng Sơn, Bùi Chu, Thanh Hóa, Nam Định, càng làm tăng thêm không khí vui tươi rộn rã của ngày hội. Đặc biệt, các bạn sinh viên còn vinh dự được đón cha tổng đại diện, cha quản hạt cùng quý cha trong hạt Hà Nam tới tham dự. Đó là sự động viên khích lệ rất lớn cho các bạn sinh viên. 9 giờ 30 phút sáng, nghi thức khai mạc bắt đầu với những điệu múa lời ca thật rộn ràng. Cha tổng đại diện trong lời long trọng khai mạc ngày hội này đã nhắn nhủ các bạn sinh viên như sau. Chúng ta không đến với một ngôi thánh đường lộng lẫy của một giáo xứ lớn để tổ chức ngày hội sinh viên, mà là đến với một ngôi thánh đường nhỏ bé còn chưa hoàn thành của một giáo họ nhỏ giữa một vùng quê nghèo, nhưng chan chứa nghĩa tình. Đây phải chăng là một sự nhắn nhủ đến mỗi bạn về sự phấn đấu hơn nữa, phấn đấu không ngừng trong học tập và tu dưỡng để cùng xây dựng giáo hội và xã hội tốt đẹp. Tương lai của giáo hội, xã hội và thế giới nằm trong tay các bạn trẻ, phụ thuộc vào tài năng, đạo đức và nhiệt huyết của các bạn. Nghi thức khai mạc kết thúc, các bạn sinh viên cùng học hỏi trao đổi về nhiều đề tài khác nhau của cuộc sống sinh viên của đạo Công giáo. Một đề tài thu hút nhiều sự chú ý, đó là quan điểm về vấn đề hôn nhân và gia đình của các bạn sinh viên trong cuộc sống hôm nay. Các vấn đề lo lắng hay còn chưa rõ của các bạn đã được cha tổng đại diện giải đáp thật toại nguyện. Sau phần trao đổi học hỏi là cao điểm của ngày hội, đó là thánh lễ truyền thống được cử hành long trọng do cha tổng đại diện chủ tế. Cha đặc trách giới trẻ Công giáo Hà Nam cùng với các cha trong miền Hà Nam đồng tế. Thánh lễ kết thúc với phần chúc mừng và trao phần thưởng cho các tân sinh viên của miền Hà Nam. Sau thánh lễ, các bạn sinh viên cùng nhau tham dự bữa cơm trưa thân tình, tràn đầy tình thương, gắn bó, chan hòa. Buổi chiều, ngày hội truyền thống tiếp tục với phần trao đổi về đề tài, bạn theo đạo Công giáo để làm gì? Rất nhiều ý kiến đưa ra ở nhiều khía cạnh, quan niệm khác nhau của mỗi bạn sinh viên. Trong đó còn có cả ý kiến của một bạn sinh viên tin lành. Cuối cùng để đúc kết, các bạn sinh viên đã được nghe cha đặc trách sinh viên trao đổi và chia sẻ, khiến ai cũng như được khai sáng tâm hồn mình. Ngoài ra cũng trong buổi chiều này, các bạn sinh viên còn được trao đổi lắng nghe tâm sự của một vị tiến sĩ đang công tác tại Viện Nghiên cứu Khoa học Việt Nam. Có lẽ, điều mà các bạn sinh viên tâm đắc nhất là câu nói của vị tiến sĩ này như sau. Kinh Thánh là khoa học cao nhất, khoa học của mọi khoa học. Không có sự mâu thuẫn giữa khoa học và Kinh Thánh. Nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi hấp dẫn được các bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt. Một điều đặc biệt của ngày hội là sự có mặt của rất nhiều bạn trẻ sinh viên không Công giáo. Sau một ngày sinh hoạt sôi nổi vui tươi, các bạn này có nhiều ấn tượng đẹp về đạo Công giáo, về các hoạt động sôi nổi hào hứng của sinh viên Công giáo. Một bạn sinh viên tôn giáo bạn ở Nam Định đến tham dự ngày hội này đã cho biết như sau. Trước đây tôi không được biết nhiều về đạo Công giáo, nhưng qua ngày hôm nay, tôi được biết thêm nhiều điều bổ ích về đạo của các bạn. Tôi sẽ cố gắng tham gia nhiều hoạt động bổ ích này, học hỏi nhiều về đạo, về Chúa và về những người Công giáo đầy thân thiện, để cuộc sống mình thêm phong phú hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây một thời sự. Điểm qua vài phản ứng sau cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với quý vị đại sứ Hồi giáo do Mai Hương trình bày.
quý vị và các bạn thân mến. Trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã theo dõi bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ với quý vị đại sứ và đại biện của các quốc gia Hồi giáo Cảnh Tạ Thánh vào trưa thứ Hai, 25 tháng 9. Hôm nay, chúng ta hãy theo dõi vài phản ứng liên quan đến cuộc gặp gỡ này. Trước hết, chúng tôi xin nói về thời gian của cuộc gặp gỡ. Tuy thời gian Đức Thánh Cha dành cho cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 30 phút, nhưng trước khi Đức Thánh Cha xuất hiện, quý vị đại sứ và đại biện thay thế cho vị đại sứ không thể đến tham dự được, đã có cuộc gặp nhau và trao đổi với Đức Hồng Y Paul Poupart, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, về đối thoại liên tôn, và với những viên chức cao cấp của hội đồng, đặc biệt là với Đức ông Khaled Akashet, vị đứng đầu phân vụ đặc trách về Hồi giáo của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Vì thế, cuộc gặp gỡ hôm trưa thứ Hai vừa qua thật ra đã kéo dài hơn 30 phút, và không chỉ là một cuộc độc thoại để nghe Đức Thánh Cha nói, mà còn là một cuộc đối thoại thật sự hai chiều. Ngoài ra, cũng hiện diện trong những trao đổi trước khi Đức Thánh Cha xuất hiện, còn có Đức ông Piero Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh thuộc Phủ Quốc vụ Khanh, phân bộ đặc trách liên lạc với các quốc gia. Hơn nữa, chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, sau khi đọc diễn văn cũng đã dành thời gian đi một vòng bắt tay và đích thân lắng nghe từng vị đại diện ngoại giao bộc lộ ý nghĩ và tâm tình của họ. Cử chỉ gặp gỡ trực tiếp này, dù mỗi vị chỉ trực tiếp gặp Đức Thánh Cha được vài giây, có giá trị hơn ngàn lời nói. Chi tiết thứ hai chúng tôi muốn nhắc đến là, mặc dù cuộc gặp gỡ được gọi là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các vị đại sứ và đại biện của các quốc gia Hồi giáo Cảnh Tòa Thánh, nhưng cũng có những nhân vật Hồi giáo khác nữa tham dự. Đó là những vị thành viên của Hội đồng Hồi giáo tại Italia, trong đó có vị đại sứ Italia, ông Mario Fialoha, và văn sĩ người Iraq nhưng cư trú tại Italia, đó là văn sĩ Yunis Taufik. Thêm vào con số những vị trên còn có giáo sĩ Hồi giáo Ali Salem Mohammed Salem, vị quản đốc đền thờ Hồi giáo tại Roma, và ông Abdellah Erdogan, tổng thư ký Trung tâm Văn hóa Hồi giáo tại Italia. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha đã được mọi người hiện diện tiếp nhận với những tràng vỗ tay kéo dài thật lâu. Văn sĩ Yunis Taufik, người Iraq, đã nhìn nhận rằng bài diễn văn của Đức Thánh Cha đã đánh động tâm trí ông, vì Đức Thánh Cha đã không nhắc lại cuộc tranh luận trong những ngày qua, nhưng hướng đến một điều mới. Dường như thể Đức Thánh Cha muốn mở ra một trang mới, cho thấy con đường tiến mới của Giáo hội Công giáo, con đường của đối thoại và luận bàn với nhau. Văn sĩ Yunis Taufik còn nói lên cảm tưởng của mình trong chương trình phát thanh của Đài Vatican như sau. Đức Thánh Cha đã xác nhận lại lòng tôn trọng của Ngài đối với Hồi giáo và đối với các tín đồ Hồi giáo. Ngài đã trình bày cho chúng tôi về sự bao dung của tôn giáo, nhất là khi Ngài đến chào từng người một. Ngài dành cho mỗi người thời gian khá đủ để lắng nghe điều chúng tôi cần nói, và để cảm ơn chúng tôi vì đã đến tham dự cuộc gặp gỡ. Đối với văn sĩ Yunis Taufik, bài diễn văn của Đức Thánh Cha là thật quan trọng trong thời điểm này. Trong đó nhiều người đang cố gắng chơi trò của mình để hưởng lợi cho riêng cá nhân, hoặc làm lợi cho người thứ ba, để gieo rắc hận thù và sự đối nghịch. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha đã giúp tránh đi sự đối nghịch và mời gọi tất cả mọi người hãy suy nghĩ về tầm quan trọng của hòa bình và về những giá trị của nhân tính. Đức Thánh Cha đã nói rằng, những niềm tin của chúng ta làm cho chúng ta hiệp nhất với nhau trong lời tuyên xưng lòng tin vào một Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của hòa bình và tình thương. Một phản ứng khác nữa đáng lưu ý là phản ứng của ông Albert Edward Ismail Yeda, đại sứ Iraq Cảnh Tòa Thánh. Đây là nhà ngoại giao duy nhất đã cho phổ biến một tuyên ngôn liền sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha sáng thứ hai vừa qua. Vị đại sứ này đã quả quyết rằng bài diễn văn của vị giám mục Roma, tức của Đức Thánh Cha, nhấn mạnh đến việc đối thoại giữa tín đồ Hồi giáo và người Kitô như là điều cần thiết để có tương lai hòa bình. Như thế, bài diễn văn này nên kết thúc những tranh chấp đã nảy sinh từ những lời Đức Thánh Cha đã nói tại Đại học Regensburg ngày 12 tháng 9. Đức Thánh Cha đã nói lên sự tôn trọng sâu xa đối với Hồi giáo, và đó là điều mà chúng tôi đã kỳ vọng. Đã đến lúc nên bỏ lại sau những gì đã xảy ra, và bắt lên những chiếc cầu mới. Cuối cùng chúng tôi muốn ghi nhận thêm chi tiết này, đó là toàn bộ cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với quý vị ngoại giao Hồi giáo cạnh tòa thánh và với quý vị lãnh đạo Hồi giáo tại Italia vào sáng thứ hai, 25 tháng 9, đã được đài truyền hình Al Jazeera trực tiếp phát hình đến các quốc gia Ả Rập. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiểu sử của mẹ Angela Truskoska. Sáng nào trên đường đi đến nhà thờ, khi đi cũng như lúc về, Sophia thường vét sạch túi tiền phân phát cho các người ăn xin hay là các trẻ em nghèo khổ mà em gặp. Thấy thế, người đàn bà cùng đi với em hằng ngày mới lên tiếng hỏi. Tiền đâu mà con có để cho hoài vậy, Sophia? Đứa bé gái đáp, thưa cô, tiền mẹ con cho ăn quà, nhưng con đã dành cho những người ăn xin, vì họ cần nó hơn con. Sophia là một đứa trẻ đẹp đẽ và thông minh khác thường. Em thích hỏi bất cứ điều gì mà em thấy. Cha mẹ của Sophia đã mướn một cô giáo dạy học cho em tại nhà, và người đàn bà này, ngoài việc giáo dục em về mặt văn hóa, còn cố gắng cắm sâu ngọn rễ đức tin trong quả tim thơ dại của em, và nhen nhúm lên trong đó một tình yêu mến Chúa dạt dào qua tha nhân. Những cuộc đi dạo của họ thường kết thúc trước cửa nhà thờ để viếng thăm bí tích thánh thể. Ngoài việc học hỏi và cầu nguyện, Sophia còn dành thời giờ rảnh rỗi giúp cha mẹ trông coi em út và dạy chúng học. Việc làm này, Sophia không ngờ rằng, như là một chuẩn bị cho ơn gọi làm thầy và làm mẹ của không biết bao nhiêu trẻ em mồ côi sau này. Sophia tên thật là Sophia Camilla Kruskoska, sinh ngày 16 tháng 5 năm 1825 tại Kalis, Ba Lan. Nàng là người con lớn trong gia đình có bốn người con của ông Joseph và bà Josepha Kruskoska. Gia đình Kruskoska thuộc dòng dõi thượng lưu và rất sùng kính đạo Công giáo. Sophia bị sinh thiếu tháng, và các bác sĩ không chút hy vọng để giúp em sống còn, nên Sophia đã được rửa tội liền ngay tại nhà. Với ý chí cương quyết cứu con, bà Josepha đã nghĩ ra cách nuôi Sophia trong lồng kiến dành cho các trẻ em đẻ non, rồi cùng chồng đêm ngày khẩn cầu Đức Mẹ Chistokova cứu mạng sống đứa bé. Trái tim hiền mẫu của Đức Maria không thể cưỡng lại trước một đức tin như thế, và Sophia đã được hồi sinh. Để nhớ ơn mẹ, bà Josepha đã truyền đạt cho con gái một lòng yêu kính mẹ Maria. Tình yêu này đã lớn dần và chín mùi qua thời gian. Năm 12 tuổi, Sophia cùng với gia đình đến sinh sống tại Warsaw và tham dự một lớp học nội trú tại đây. Sophia đã được thầy bạn yêu mến vì sự thông minh và thánh thiện của em. 4 năm sau, Sophia mắc chứng viêm phổi, nhưng may mắn là căn bệnh được cứu chữa kịp thời. Nàng được cha mẹ gửi sang Thụy Sĩ để dưỡng sức một thời gian. Trước vẻ đẹp bao la của núi đồi trùng điệp với những kỳ công của đấng tạo hóa, Sophia mới khám phá ra là nàng muốn trở thành một nữ tu. Trở lại Warsaw, nàng đã bị cha mẹ chống đối ý định tu dòng, nên chỉ sống lặng lẽ ở nhà, tiếp tục việc học hành và cầu nguyện. Để phá tan ý nghĩ tu dòng của Sophia, cha mẹ nàng đã dàn xếp một vài cuộc gặp gỡ giữa nàng với các chàng trai con nhà gia giáo để mong nàng chấp nhận một trong những chàng trai ấy làm chồng, nhưng tất cả đều vô hiệu. Nhất là sau cái chết của người em gái, Sophia càng nhận thức được cuộc sống ngắn ngủi của đời tạm bợ chống qua này và đời sống vĩnh cửu về sau. Mỗi năm vào dịp hè, Sophia thường cùng với cô giáo đến sống với gia đình của người dì tại Krochek. Tại đây, Sophia đã cùng với người em họ suốt ngày bận rộn dạy giáo lý cho các trẻ em trong làng và may lễ phục cho một ngôi nhà thờ giáo xứ nghèo nàn. Và đêm đến, khi mọi người trong gia đình đã ngủ say, Sophia một mình lặng lẽ canh thức cầu nguyện. Lần nọ, cô giáo của Sophia bất ngờ khám phá ra hành động hãm mình của nàng khi bà bắt gặp nàng nằm ngủ dưới đất vào một buổi sáng sớm lạnh lẽo. Bắt chước thánh Francisco Assisi, Sophia đã từ chối ngủ trên chiếc giường êm niệm ấm của nàng. Và cô giáo nàng đã giữ kín điều này để Sophia được tự do thực hành các việc hy sinh hãm mình mà không bị cha mẹ cấm đoán. Một đêm kia, đang khi Sophia cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Chisukova, chẳng may bị ngọn đèn cầy ngã xuống đốt cháy áo nàng và bức ảnh. Mà nàng vì quá chìm ngập trong kinh nguyện nên không hay biết. Cô giáo nàng tỉnh giấc vì khói lửa đã la hét kêu gọi người trong nhà đến dập tắt ngọn lửa kịp thời. Sau đó, ai nấy đều kinh ngạc vì áo của Sophia và khung ảnh đều bị cháy, nhưng chính nàng và bức ảnh chẳng hề hấn gì. Biến cố này được xem như là một phép lạ. Và bức ảnh Đức Mẹ Chisukova đã được gia đình nàng sùng kính đặc biệt kể từ đó. Dần dà Sophia được cha cho phép săn sóc các người nghèo khổ tại các khu ổ chuột trong thành phố Warsaw và nhận nuôi một vài trẻ em mồ côi. Hội bác ái Thánh Vinh Sơn để follow được khai sinh từ đó, với hai thành viên đầu tiên là Sophia và người em họ Clotilde. Theo lời khuyên của cha linh hướng, Sophia gia nhập dòng ba Francisco và đổi tên lại là Angela. Nhờ vào sự giúp đỡ tài chánh của cha và của các ân nhân, Angela đã có thể thành lập một viện mồ côi và cũng là nơi nương ẩn cho những người đàn bà không nhà không cửa và bị bỏ rơi. Ngày 21 tháng 11 năm 1855, Angela và Clotilde đã chính thức tận hiến cuộc đời để phục vụ Đức Maria theo như ý của con mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Mẫu gương phục vụ của hai cô gái này đã lôi cuốn nhiều thiếu nữ ở Warsaw đến sống với họ. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã chúc lành cho cộng đoàn mới này và chỉ định Angela làm bề trên của nhóm. Tại tu viện, mẹ Angela vừa là mẹ vừa là thầy của những đứa trẻ mồ côi, vừa là bạn vừa là người ủi an săn sóc các người đàn bà già yếu. Thêm vào đó, bà còn để giờ viếng thăm các gia đình nghèo tại các khu ổ chuột, giúp đỡ họ về mặt vật chất lẫn tinh thần. Dần dà mẹ Angela mở thêm các chi nhánh của dòng, và trong vòng 4 năm, các nữ tu của mẹ đã có thể dạy học tại 27 trường làng tại vùng có người Nga ở bên Ba Lan. Các nữ tu ban ngày dạy học cho trẻ em, ban đêm dạy giáo lý cho người lớn. Năm 1860, một dòng chi niệm gồm có 12 nữ tu ra đời, mà mẹ Angela là một trong 12 nữ tu đó. Mục đích của dòng chiêm niệm là cầu nguyện cho các hoạt động tông đồ của các nữ tu khác. Năm 1863, cuộc chiến giữa Nga và Ba Lan bùng nổ. Các nữ tu được lệnh của mẹ Angela là phải săn sóc, giúp đỡ những người bị thương, bất luận người đó là bạn hay thù. Vì thế, các nữ tu đã bị tình nghi là có nhúng tay vào cuộc nổi dậy, nên đã bị người Nga đuổi ra khỏi tu viện. Một số nữ tu trở về gia đình, còn số nữ tu chiêm niệm, trong đó có mẹ Angela, thì bị đày sang tu viện Bernardine Benlovic, sống thiếu thốn mọi bề, rất thảm thương. Hai năm sau, mẹ Angela được hoàng đế nước Áo là Franz Joseph cho phép các nữ tu đến sống và làm việc tại vùng của người Áo bên Ba Lan. Đồng thời, mẹ cũng nhận được nhiều lời yêu cầu gửi các nữ tu sang Hoa Kỳ để làm việc với những người Ba Lan sinh sống tại đây. Nhưng sức khỏe của mẹ Angela ngày một yếu dần và hầu như mẹ bị điếc. Mẹ không còn đủ sức để điều khiển dòng, nên đã từ chức bề trên và chỉ giữ nhiệm vụ trông coi vườn hoa trong tu viện. Năm 1899, mẹ Angela mắc bệnh ung thư bao tử. Lòng can đảm chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật trong những tháng ngày cuối đời của bà đã khiến cho các bác sĩ phải cảm phục. Họ đã nói về bà như sau. Chỉ có các vị thánh mới có thể chịu đựng như thế. Mẹ Angela Truskoska qua đời ngày 10 tháng 10 năm 1899, hưởng thọ 74 tuổi. Bà được chôn cất trong nhà nguyện, nối liền với nhà mẹ của dòng tại Cracovia. Sau cái chết của mẹ, nhiều người đã đến viếng mộ mẹ và cầu nguyện. Nhiều ân lạ được ban cho nhờ lời bầu cử của mẹ, cho nên người ta đã thỉnh cầu xin làm án phong chân phước cho mẹ. Một ủy ban điều tra được bắt đầu năm 1967, do bởi Đức Tổng giám mục Cracovia, lúc đó là Đức Hồng Y Karol Wojtyła, sau này là Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Tiểu sử của mẹ Angela Truskoska kết thúc nơi đây. Một cương thánh nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc tập sách Muối cho đời, cuộc phỏng vấn của ký giả Peter Seward với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trước khi được bầu làm giáo hoàng với danh hiệu là Benedicto thứ 16. Và chúng ta đang đọc phần thứ ba của tập sách này, nói về giáo hội trước thềm một kỷ nguyên mới. Ký giả Peter Seward đã đặt ra vấn nạn cho Đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Tại sao 2000 năm lịch sử cứu độ đã qua rồi mà nhân loại, con người không trở nên tốt hơn? Lúc đó, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã trả lời là cần phải nghĩ đến yếu tố sự tự do của con người. Và hơn nữa, người ta không thể thẩm định sự cứu rỗi hay ân cứu rỗi bằng phạm trù số lượng. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi tiếp cuộc phỏng vấn này. Peter Seward đã hỏi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger như sau. Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị đã nhận định, vào cuối thiên niên kỷ thứ hai, hội thánh lại trở nên là một hội thánh của những kẻ tử đạo. Và thưa Đức Hồng Y, chính Ngài cũng có một nhận định tương tự. Nếu như chúng ta không tìm gặp lại một phần căn tính Kitô của chúng ta sẽ không tồn tại trước những thách đố của thời điểm này. Và Đức Hồng Y đã trả lời như sau. chúng ta đã có lần đề cập đến, giáo hội sẽ chọn những phương thức khác. Giáo hội không giống lắm với những tập đoàn lớn, mà sẽ là giáo hội của nhóm thiểu số sẽ tồn tại trong những đoàn thể nhỏ, sống động ở đó những người xác tín và tin tưởng sẽ hành động theo đức tin của họ. Nhưng đích xác, chính nhờ vậy mà giáo hội sẽ trở nên muối của đất, như lời Kinh Thánh nói. Trong sự quay lại này, nguyên tắc kiên định là con người không bị phá hủy trong điều cơ bản nhất họ có được. Nguyên tắc kiên định này càng có tầm quan trọng hơn, và những năng lực nâng đỡ con người có thể cưu mang con người như là hữu thể nhân trần càng trở nên cần thiết hơn nữa. Về điểm này, giáo hội cần có sự huyễn chuyển để có thể tiếp nhận những thay đổi về tư tưởng và luật lệ xảy đến trong xã hội, để tách khỏi những việc lệ thuộc lẫn nhau tồn tại cho đến bây giờ. Lại nữa, giáo hội cần phải trung thành hơn nữa để gìn giữ điều biến con người thành một hữu thể nhân trần, làm cho nó tồn tại và bảo vệ phẩm giá của nó. Giáo hội cần phải gìn giữ mọi điều đó và mang con người đến cùng Thiên Chúa, giữ nó rộng mở trước Thiên Chúa. Quả thực, chính từ trời cao mới có quyền năng của sự an bình đến trong thế gian này. Peter Siwan hỏi tiếp. Ngày nay nhiều người cho rằng, trong những thế kỷ qua, giáo hội đã hành động trong nhiều vấn đề, một cách không thể hòa hợp với mặc khải. Ví dụ như về những hố sâu tội lỗi của 2000 năm lịch sử Kitô giáo. Đức Giáo Hoàng đã nói đến sự không dung thứ nhân danh tôn giáo và sự tồn phạm với những vi phạm nhân quyền. Ngày nay, giáo hội thường nói đến những sai lầm vấp phải trong các mối quan hệ với người Do Thái cũng như với nữ giới. Cho đến giờ này, những lời tự thú như thể xem ra làm giảm bớt quyền bính. Chẳng lẽ người ta không cần phải nói đến những lầm lỗi lịch sử vấp phải trong nội bộ giáo hội với một sự thẳng thắn hơn sao? Và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã trả lời như sau. Tôi nghĩ rằng sự thành thật luôn luôn là một nhân đức căn bản, cũng chính là để cho chúng ta hiểu rõ hơn giáo hội là như thế nào và không như thế nào. Theo nghĩa này, nếu ta có thể nói, tính khách quan mới mẻ không che giấu những vùng tâm tối mà lịch sử của giáo hội tàn trữ, đó là biểu hiện của sự liêm khiết và tính chân thật rất quan trọng. Và nếu như việc xưng thú, việc đưa ra ánh sáng, việc khám phá, nhận biết nội trạng của riêng mình vốn là thành phần của đời sống Kitô, bởi vì chỉ có như thế tôi mới trở nên chân thật với chính mình tôi và tiếp đến trở nên công chính, thì lúc bấy giờ nhân cách tập thể của giáo hội không thể không khỏi phải đưa ra ánh sáng những điều trên, khám phá và nhận biết chúng. Giáo hội nhất thiết cần có một thánh vịnh thống hối, để có thể trình diện cách trung thực trước Thiên Chúa và trước loài người. Tuy nhiên, tôi cho rằng, cũng quan trọng là đừng quên lời Chúa mãi mãi được loan báo và bí tích được trao ban bất chấp những sai lầm và những yếu đuối trên. Và như vậy, mọi năng lực của ân cứu độ vẫn chủ động và hạn chế sự giữ. Ta cũng có thể nhận thấy ở đây quyền năng của Thiên Chúa, đứng khơi dậy những bộc khởi mới vào lúc mà Kitô giáo tưởng chừng như hoàn toàn trở thành tro bụi, khi mà ngọn lửa sắp tắt. Tôi nghĩ, ví dụ như vào thế kỷ thứ 10, khi mà quyền vị giáo hoàng rơi vào mức thấp nhất và người ta có thể tin rằng Kitô giáo sẽ tan rã tại Roma, ngay chính lúc đó, phong trào đang tu lại tái phát và phát sinh một động lực đức tin hoàn toàn mới mẻ. Như vậy, Kitô giáo có thể suy yếu ngay giữa lòng giáo hội. Nhưng động lực nội tại do sự hiện diện của Thiên Chúa cũng hoạt động và khơi dậy một sự đổi mới ở nơi mà không ai ngờ đến. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng phần đọc cuộc đối thoại giữa ký giả Peter Siwan và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Như các bạn đã nghe trong bài trước, Thiên Chúa Cha bày tỏ tình yêu thương nhân loại qua việc sai Đức Kitô con một ngài đến trần gian. Chính nhạc ngài cũng bày tỏ tình yêu thương qua cử chỉ phục vụ tới tột đỉnh, tức là tự hiến dâng đời sống mình để đền thay tội lỗi của toàn thể nhân loại. Nói gương Chúa Giêsu, tất cả đời sống mẹ Teresa được đánh dấu bởi lòng nhân từ xót thương, lòng quảng đại vị tha trong tinh thần phục vụ những người nghèo khổ. Tự hỏi, Thiên Chúa là ai mà đã chinh phục trái tim của cô Agnes và đã biến đổi cô thành mẹ Teresa, vị tông đồ của tình yêu phục vụ như vậy? Thưa, đó là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, của Isaac, của Jacob. Là đấng mà Thánh Tông Đồ Phao-lô gọi là Cha của Đức Kitô Chúa chúng ta. Ngài là Thiên Chúa, là đấng thường xuyên nói với loài người bằng ngôn ngữ tình thương của phục vụ. Trong các gia đình Do Thái, không một trẻ em nào lại không được nghe biết về những cử chỉ phục vụ của Gia-vê Thiên Chúa trong lịch sử, và nhất là trong cuộc giải thoát dân Do Thái khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Cử chỉ yêu thương này của Thiên Chúa được coi trọng và được dân chúng tiếp tục tưởng niệm từ 3.500 năm qua. Trong cuộc hành trình từ khi ra khỏi nước Ai Cập cho tới khi được vào đất hứa, dân chúng đã nhiều lần chứng kiến những việc lạ lùng tay Chúa làm. Chẳng hạn như những tai họa giáng xuống trên dân Ai Cập vì vua Pharaon cứng lòng không chịu cho phép dân Do Thái ra đi. Nước biển đỏ rẽ ra làm hai như hai bức tường cho dân Do Thái đi qua khô chân, nhưng sau đó lại chôn vùi tất cả xe ngựa của vua Pharaon trong lòng biển cả. Suốt 40 năm lữ hành qua sa mạc, Thiên Chúa đã cho dân chúng uống nước vọt ra từ tảng đá, đã nuôi họ bằng bánh manna từ trời rơi xuống vào buổi sáng, và cho họ ăn thịt chim cút vào buổi chiều. Và còn biết bao nhiêu sự việc lạ lùng Thiên Chúa đã làm để biểu dương sức mạnh và tình thương của Ngài cho dân riêng Ngài. Khác hẳn với thần Ba-an và những thần của dân ngoại là những thần tượng do tay con người làm nên, không hề đáp lại lời cầu xin và lễ vật của dân chúng. Thiên Chúa của dân Do Thái là Thiên Chúa thật, là đấng hằng sống. Ngài bày tỏ tình thương và luôn đáp trả lời cầu xin của dân chúng qua những việc lạ lùng. Nhờ đó, địch thù phải khiếp sợ. Ngài gìn giữ họ khỏi mọi tai ương hoạn nạn, và chữa lành khỏi bệnh tật khi dân chúng kêu xin Ngài. Tác giả Thánh Vịnh 115 so sánh sự khác biệt giữa Thiên Chúa của dân Do Thái và các thần tượng của dân ngoại như sau. Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành. Có mắt, có miệng, không nhìn, không nói. Có mũi, có tai, không ngửi, không nghe. Có hai tay, không sờ, không mó. Có hai chân, không bước, không đi. Từ cổ họng, không thốt ra một tiếng. Ước gì kẻ làm ra hoặc tin tưởng thần cũng giống như chúng vậy. Nhưng khi nói về Gia-vê Thiên Chúa, tác giả lại viết, nhà Israel hãy tin cậy Chúa, chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ, khiên che. Chúa nhớ đến ta và ban phúc cả, sẽ ban phúc cho nhà Israel, sẽ ban phúc cho nhà Aharon, sẽ ban phúc cho người kính sợ Chúa,
cho người lớn cũng như kẻ nhỏ. Dĩ nhiên, chỉ có Gia-vê Thiên Chúa Israel là Thiên Chúa quyền phép, là đấng duy nhất có thể bày tỏ tình yêu thương qua những cử chỉ phục vụ đối với tất cả những ai chạy đến kêu cầu Ngài. Vì thế, họ gọi Thiên Chúa với tước hiệu là đấng toàn năng quyền phép vô cùng. Nhìn vào đời sống của Chúa Giê-xu, các phép lạ tay Ngài làm là những cử chỉ phục vụ để diễn tả tình thương của Ngài đối với con người. Ngài giơ tay chữa lành các bệnh nhân, mở mắt cho người mù được nhìn thấy, mở tai cho người điếc nghe được, cho người câm nói được, cho người bất toại đi được vững vàng. Ngài giơ tay ra lệnh cho sóng gió bão táp cũng phải yên lặng. Ngài giải thoát con người khỏi quyền lực ma quỷ và ba lần cho người chết sống lại. Tất cả những sự việc lạ lùng đó chứng tỏ Ngài có quyền phép như Thiên Chúa và là dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa cho nhân loại. Ngài tuyên bố với các môn đệ, như Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Gioan chương 15 câu 9. Sau cùng, cái chết của Chúa Giê-xu là cử chỉ phục vụ diễn tả tình yêu thương tới tột đỉnh. Trong bữa tiệc ly, Ngài thổ lộ tâm tình với các môn đệ qua những lời tâm huyết như sau. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Gioan chương 15, câu 12 tới câu 13. Chúa Giê-xu yêu thương nhân loại và muốn được ở gần những kẻ Ngài yêu mến. Ngài đã cầu khẩn cho các môn đệ Ngài. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con. Vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Gioan chương 17, câu 24 tới câu 26. Và trên thập giá, tình thương vô biên của Thiên Chúa còn được tỏ lộ cách rõ ràng hơn nữa, qua lời cầu xin của Chúa Giê-xu với Thiên Chúa Cha, cho thù địch của Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Luca chương 23 câu 34. Thánh Tông đồ Phao-lô trong thư gửi cho tín hữu thành Roma cũng khẳng định cái chết của Chúa Giê-xu là bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa Cha. Hơn thế nữa, Ngài không chết cho người tốt lành, nhưng cho chúng ta là những kẻ tội lỗi. Người viết: quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính. Họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Roma chương 5, câu 6 tới câu 8. Chúa Giê-xu tự xưng mình là con Thiên Chúa, đồng bản tính với Thiên Chúa Cha, có toàn quyền như Chúa Cha và hiện hữu với Thiên Chúa Cha ngay từ ban đầu, trước khi tạo thành trời đất. Ngài còn tuyên bố với dân chúng là sau khi chết, Ngài sẽ tự mình sống lại và trở về cùng Thiên Chúa Cha. Lời tuyên xưng táo bạo của Chúa Giê-xu đã làm cho những người thông thái cũng như những người đầy thiện chí phải suy tư và đi đến sự chọn lựa một trong ba điều sau đây. Hoặc là Đức Kitô là con người lừa dối, đáng được bỏ qua một bên. Hoặc là người mê tín, đáng thương hại. Hay thực sự, Ngài là Thiên Chúa toàn năng, đáng được quỳ gối tôn thờ. Qua lời tuyên bố của Chúa Giêsu, không ai có thể nhìn nhận Ngài đơn thuần chỉ là một thầy dạy thông thái, tài giỏi trên bình diện tự nhiên mà thôi. Đối với những người suy gẫm, đối chiếu cuộc sống mình với đời sống của Chúa Kitô, Ngài là một thách đố, một sự chọn lựa quyết liệt cho tất cả cuộc sống của họ. Người chọn con đường vâng phục, quỳ gối thờ lạy với lòng tin, đặt hết tin tưởng nơi Ngài và tiến bước với lòng khiêm tốn phục vụ như người tôi tớ. Họ sẽ nói lên cách hùng hồn bằng tất cả cuộc sống của họ rằng, họ cũng đã được tình yêu Chúa Kitô chinh phục, qua những cử chỉ lạ lùng, qua tinh thần phục vụ và qua việc tự nguyện hiến tế trên thập giá, để đền bù thay cho tội lỗi của toàn thể nhân loại. Các bạn thân mến, trong bài tới chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ngôn ngữ tình thương thứ năm Thiên Chúa dùng để bày tỏ tình thương cho nhân loại. Mời các bạn đón nghe tiếp.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện. Trước khi có hình thức cố định như hiện nay, lời kinh kính mừng đã mặc lấy những hình thức hơi khác nhau, mặc dù ý nghĩa căn bản vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng hạn như vào giữa thế kỷ thứ 14, các tu sĩ dòng các tôi tớ của Đức Maria tại Firenze, bên nước Italia, đã phổ biến lời kinh kính mừng như sau. Kính mừng Đức Nữ Đồng Trinh Maria, rất dịu hiền và rất trinh trong, vô nhiễm nguyên tội. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ ân sủng và Mẹ nhân từ, xin cầu cho chúng con bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen. Cũng trong thế kỷ thứ 14, Thánh Bernardino thành Siena đã thêm vào sau những lời cầu cho chúng con một đặc tính khác nữa là những kẻ có tội. Vào năm 1568, Đức Giáo hoàng Pio thứ năm đã tổng hợp tất cả các truyền thống lại và mặc cho phần thứ hai của kinh kính mừng hình thức cố định như hiện nay. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Đọc lại toàn bộ lời kinh kính mừng, chúng ta có thể chú ý đến hai đặc điểm được đề cao nơi Mẹ Maria, đó là Mẹ đầy ân sủng và Mẹ nhân từ. Mẹ được đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa, và Mẹ luôn là người Mẹ nhân từ đối với mỗi người chúng ta, những kẻ tội lỗi, cần nhờ đến lòng nhân từ hay tha thứ của Thiên Chúa. Chính vì thế mà chúng ta không ngần ngại chạy đến với Mẹ. Xin Mẹ cầu nguyện cho, trong giây phút hiện tại và trong giờ lâm tử, được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia.